Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, tập sinh Bangladesh. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con và xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con, xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữ đời chân giang, dù được đi ngang tháng đi khó, lòng vẫn chẳng tin yêu, vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa, để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con yêu Chúa, để con biết thân phận của con. Biết Chúa rất từ nhân, để con sống một đời phó thác. Con xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con, xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữa đời trần gian, dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5. Từ câu 17 đến câu 26. Một hôm, khi Chúa Giêsu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc, miền Galilê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Và kìa, có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Chúa Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh đã được tha tội rồi. Các người kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ, người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra? Nhưng Chúa Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? Trong hai điều, một là bảo, anh đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Chúa Giêsu bảo người bại liệt, tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa của đợi chờ, thời của hy vọng. Đợi chờ mừng kỷ niệm đại lễ Giáng sinh, kính nhớ con Thiên Chúa đã đến lần thứ nhất. Đồng thời sống niềm hy vọng với lòng đợi trông người đến lần thứ hai trong vinh quang. để sống trọn ý nghĩa của tinh thần mùa vọng. Mẹ giáo hội mời gọi con cái mình biết san bằng những đồi núi cao, lấp đầy những hố sâu ngăn cách mà bao lần chúng ta tạo ra với anh chị em đồng loại, khiến cho tất cả chúng ta không thể đến với Chúa được. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một trình thuật tuyệt vời, với phép lạ được thực hiện như một dấu chỉ của ơn tha thứ, đồng thời nói lên được sức mạnh niềm tin cộng đồng với sáng kiến để đưa người bệnh đến được với Chúa. Chúa đến để ban ơn cứu độ, Chúa đến để ban ơn tha thứ, Chúa đến để xóa bỏ mọi hố sâu ngăn cách. Vì thế, Chúa Giêsu xuất hiện nơi đâu thì niềm vui của tin mừng ngập tràn tâm hồn và trọn vẹn cuộc sống của những ai gặp gỡ Ngài. Những ai để cho Ngài cứu độ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng, khỏi cô đơn. Khung cảnh căn nhà nhỏ bé, Thầy Giê-xu đang giảng dạy. Một lượng người đông đảo từ khắp các miền lân cận đổ về, bao gồm rất nhiều hạng người. Họ chăm chú lắng nghe và được chứng kiến quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa. Lúc ấy, một sự việc cảm động đã xảy ra. Vì lượng người quá đông, khó có thể đến gần Chúa được. Một số người đã dỡ mái nhà, thả người bại liệt xuống trước mặt Thầy Giê-xu để xin được chữa lành. Điều gì khiến cả những người khiêng anh có sáng kiến cùng nhau tìm cách vượt qua rào cản của đám đông lúc đó để đưa người bại liệt từ trên mái nhà mà xuống để gặp được Chúa Giê-xu? Xin thưa, đó là sức mạnh của niềm tin cộng đồng. Đứng trước niềm tin cộng đồng, lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa đã thể hiện. Chúa nói, này anh đã được tha tội rồi. Quả vậy, ơn tha thứ chỉ có thể được Thiên Chúa ban cho mà thôi, và ơn đó cũng chỉ được đón nhận từ niềm tin. Lạy Chúa, vì mặc cảm yếu đuối tội lỗi, vì thiếu sức mạnh niềm tin, đã bao lần chúng con tạo những đồi cao cản lối, đào những hố sâu ngăn cách. Đó là những thứ rào cản, trói buộc chúng con, khiến nhiều lúc chúng con trở thành những người bại liệt, không thể đến được với Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tin vào Chúa, tìm cách đến với Chúa, để cảm nhận được tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Xin cũng cho chúng con biết sức mạnh niềm tin của cộng đoàn, để từ đó cùng nhau kiến tạo những con lộ bằng phẳng, hầu đến được với Chúa và đem Chúa đến cho mọi người. Amen.
Xin cho con yêu Chúa để con biết yêu thương mọi người. Xin cho con yêu Chúa để con biết thân phận của con. Biết Chúa thân từ nhân để con sống một đời có tha. Biết con phận yêu hèn để cảm thông với lỗi lầm anh. Xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữa đời trần gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Xin cho con yêu Chúa để con sống theo gương của Ngài. Xin cho con biết Chúa để con biết tôn trọng người khác. Biết Chúa yêu trần gian, Ngài chịu chết chuộc tội nhân thế. Con theo Ngài vui nhận mọi khổ đau không oan thua anh em.
Con theo Ngài vui nhận mọi khổ đau không oan thua anh em.
Con vẫn xin cùng Ngài lạy Chúa là Chúa của con. Xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết Ngài. Để giữa đời trần gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
con yêu Chúa để con sống an vui một đời, không lo âu bối rối vì biết Chúa luôn ở kề bên, biết Chúa rất quyền năng dù sông gió và màn nguy biến. Con vững lòng trông cậy tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.
Con vững lòng trông cậy tựa trẻ thơ trong tay mẹ an vui.
Con xin cùng ngài lạy Chúa là Chúa của con, xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết ngài. Để sự đi trên gian dù đường đi ngàn vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tin yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều. Con vẫn xin cùng ngài lạy Chúa là Chúa của con, xin ban ơn hộ phù cho muôn dân được nhận biết ngài. Để sự đời trần gian dù đường đi ngang vạn nguy khó, lòng vẫn tràn tình yêu vì biết Chúa thương con thật nhiều.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các ân nhân tại hang đá và thông Giáng sinh. Sáng mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hai phái đoàn tổng cộng 4.000 người, gồm các ân nhân đã tặng hang đá và cây thông Giáng sinh được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông đỏ cao 28 mét, đường kính 10 mét ở gốc, do miền En bên Ba Lan tặng và trở qua 2.200 cây số đến Vatican hồi đầu tháng 12 này. Hang đá máng cỏ năm nay do đan viện biệt hạt Monte Vergine, dòng biển Đức, thuộc miền Campania, miền Nam Italia, thực hiện theo nghệ thuật hang đá hồi thế kỷ thứ 18, theo truyền thống cổ kính nhất ở miền Napoli. Hang đá được bố trí trên diện tích 80 mét vuông, chiều cao tối đa là 7 mét, với 20 pho tượng bằng đất nung. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các ân nhân cũng như chào thăm chính quyền và đại diện các tổ chức đã cổ võ sáng kiến này, đặc biệt là Đức Viện Phụ Đan Viện Monte Vergine và Đức Tổng Giám mục Giáo phận Guarnia và Đức Giám mục Giáo phận Enc của Ba Lan. Đức Thánh Cha đề cao cây thông và hang đá như những biểu tượng làm chúng ta thấy cụ thể hơn điều chúng ta cảm nghiệm trong sự Giáng sinh của Con Thiên Chúa. Đó là những dấu chỉ sự cảm thương của Chúa Cha trên trời, sự tham gia và gần gũi của Chúa đối với nhân loại. Con người không cảm thấy bị bỏ rơi trong tăm tối của thời gian, nhưng được viếng thăm và đồng hành trong những khó khăn của họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cây thông hướng lên cao, khích lệ chúng ta cũng hướng về những hồng ân cao cả nhất, nâng mình lên trên những mây mù che phủ, để cảm nghiệm điều đẹp đẽ và vui mừng được chìm đắm trong ánh sáng của Chúa Kitô. Cây thông năm nay được đưa từ Ba Lan là dấu chỉ niềm vui của một dân tộc, qua dấu hiệu này, muốn biểu lộ lòng trung thành của mình đối với Tòa Thánh Phêrô. Về hang đá, năm nay được làm theo nghệ thuật miền Napoli và lấy hứng từ các công việc từ bi thương xót, Đức Thánh Cha nói. Các công việc này nhắc nhở chúng ta điều Chúa nói, tất cả những gì các con muốn người khác làm cho các con, thì các con cũng hãy làm cho họ. Hang đá là nơi gợi ý, qua đó chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô khi mang lấy những lầm than của con người. Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy qua những hoạt động từ bi bác ái. Cũng tại Vatican, lúc 4 giờ rưỡi chiều mùng 7 tháng 12, hang đá khổng lồ và cây thông Giáng sinh đã được khánh thành tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, chính quyền và giáo quyền miền Enc và đan viện Monte Vergine cùng với đông đảo các tín hữu. Tin Anh Quốc. Hai giám mục Anh giáo sẽ sớm gia nhập giáo hội Công giáo. Hai giám mục Anh giáo và đồng thời là hai anh em sinh đôi, Peter Bowl, nguyên giám mục Luce và Gloucester, và Michael Bowl, nguyên giám mục Truto, đã quyết định gia nhập giáo hội Công giáo. Cả hai vị này đã về hưu và sống chung với nhau tại Somerset, thuộc giáo phận Anh giáo Arundel và Brighton. Trong một thông báo vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, giáo phận Anh giáo Arundel Brighton nói rằng, chúng tôi xác nhận hai vị này đã có những tiếp xúc với giáo phận Clifton của Công giáo La Mã, nơi họ đang sống, để bày tỏ mối quan tâm đến việc trở thành một thành viên của giáo hội Công giáo. Việc trở lại Công giáo của hai vị này cố nhiên vấp phải nhiều chống đối của Anh giáo. Điều oái oăm là việc trở lại Công giáo của hai vị cũng vấp phải những gièm pha từ một vài người Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, tập sinh Bangladesh hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua với sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, tập sinh tại nhà thờ Mân Côi, giáo xứ Tegaon Thana, thuộc Tổng giáo phận Dhaka, Bangladesh, hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha bắt đầu huấn từ như sau. Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được gặp anh chị em. Xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Moses Costa đã thay lời anh chị em nồng nhiệt chào mừng tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn những người đã chia sẻ chứng từ với chúng ta về tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Mintu đã soạn lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ chúng ta vừa đọc. Là người kế vị Thánh Phêrô, tôi có bổn phận củng cố anh chị em trong đức tin. Nhưng tôi muốn anh chị em biết, qua lời nói và sự hiện diện của mình tại đây hôm nay, anh chị em cũng củng cố tôi trong đức tin và mang lại cho tôi niềm vui lớn lao. Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh thì nhỏ bé, nhưng anh chị em giống như hạt cải được Chúa mang đến để trổ sinh lớn mạnh trong thời đại của Người. Tôi vui mừng thấy hạt giống này đang phát triển và chứng kiến tận mắt đức tin Chúa ban cho anh chị em. Tôi nghĩ đến những vị thừa sai tận tâm và trung tín đã vun trồng và chăm sóc hạt giống đức tin này trong gần 5 thế kỷ. Ngay sau đây, tôi sẽ viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho mọi người nam và nữ đã phục vụ hội thánh tại đất nước này. Nhìn anh chị em, tôi thấy đây là những thừa sai tiếp tục công trình linh thánh này. Tôi còn thấy trên mảnh đất này đang nảy sinh nhiều ơn gọi. Họ là những dấu chỉ ân sủng Chúa dùng để chúc lành cho đất nước anh chị em. Tôi đặc biệt vui mừng vì có các nữ tu dòng kín đang hiện diện và cầu nguyện giữa chúng ta. Chúng ta gặp nhau tại ngôi nhà thờ Mân Côi cổ kính này. Thật là điều tốt đẹp. Kinh Mân Côi là cả một cuộc chiêm ngắm tuyệt đẹp về các mầu nhiệm đức tin làm nên cốt tủy của hội thánh, và là lời cầu nguyện hình thành đời sống thiêng liêng và hoạt động phục vụ tông đồ của chúng ta. Dù chúng ta là linh mục, tu sĩ, những người sống đời thánh hiến, chủng sinh hay tập sinh, Kinh Mân Côi thôi thúc chúng ta, nhờ kết hợp với Đức Mẹ, chúng ta tận hiến cuộc đời mình cho Đức Kitô. Kinh Mân Côi mời gọi chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ trong biến cố truyền tin, toàn tâm hướng về Chúa. Biết sống lòng yêu thương trắc ẩn của Chúa Kitô đối với toàn thể nhân loại khi Người bị treo trên thập giá, và niềm vui mừng của hội thánh khi nhận ơn huệ thánh thần của Chúa phục sinh. Đức Maria toàn tâm hướng về Chúa. Trong toàn bộ lịch sử, có ai chú tâm như Đức Mẹ trong biến cố truyền tin. Thiên Chúa chuẩn bị cho mẹ giây phút này, và mẹ đã đáp lại bằng tình yêu và sự tín thác. Cũng vậy, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta và gọi đích danh từng người chúng ta. Đáp lại lời mời gọi này là cả một tiến trình diễn ra suốt đời. Mỗi ngày, chúng ta cần phải học biết chú tâm hướng về Chúa hơn nữa trong cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và phân định ý Chúa. Tôi biết việc mục vụ của anh em và hoạt động tông đồ của anh chị em đòi hỏi nhiều nơi anh chị em, và biết ngày của anh chị em thường dài lê thê, khiến anh chị em mệt mỏi. Nhưng chúng ta không thể mang danh Đức Kitô hoặc tham dự vào sứ mạng của người, nếu trước hết và trên hết, không trở thành những người nam nữ bén rễ sâu trong tình yêu, được tình yêu đốt cháy qua việc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể và trong kinh thánh. Cha Aben thân mến, cha đã giúp chúng tôi nhớ điều đó khi cha nói về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng mối tương quan mật thiết với Chúa Giê-xu. Vì trong mối tương quan này, chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và tìm được nguồn sức mạnh đã được đổi mới để phục vụ tha nhân. Toàn tâm hướng về Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa, và như thế trở nên nhạy cảm hơn trước những nhu cầu của những người chúng ta phục vụ. Chúng ta bắt đầu hiểu được những niềm hy vọng và vui mừng, những nỗi sợ hãi và gánh nặng. Chúng ta sẽ thấy được rõ hơn những khả năng, đặc sủng và ân huệ họ mang lại để xây dựng giáo hội trong đức tin và sự thánh thiện. Chúc tất cả anh chị em đang hoạt động tông đồ một cách rất đa dạng, trở nên nguồn suối làm tươi mới tinh thần và khơi niềm hứng khởi cho những người được anh chị em phục vụ. Đồng thời, giúp họ luôn biết chia sẻ ngày một trọn vẹn hơn những ân huệ của mình cho tha nhân, góp phần phát triển sứ mạng của Hội Thánh. Chúa Kitô giàu lòng thương. Kinh Mân Côi giúp chúng ta suy gẫm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu. Đi sâu vào mầu nhiệm năm sự thương, chúng ta nhận ra sức mạnh cứu độ của những mầu nhiệm đó, và được thêm vững tin vào lời mời gọi tham dự vào những mầu nhiệm ấy bằng cuộc sống, bằng trái tim thương yêu và bằng việc tự hiến. Chức linh mục và cuộc sống tu trì không phải một nghề, cũng không phải phương tiện tiến thân, mà là phục vụ, là sự tham dự vào tình yêu của Đức Kitô tự hiến vì đoàn chiên. Khi mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với đấng mình yêu mến, chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta không thuộc về chúng ta. Không còn là chúng ta sống, mà chính Chúa Kitô sống trong chúng ta. Chúng ta thâm nhập vào lòng nhân hậu này khi đồng hành với con người, nhất là trong những lúc họ chịu đau khổ và thử thách, giúp họ tìm kiếm Chúa Giê-xu. Thưa cha Franco, cảm ơn cha đã làm nổi bật khía cạnh này. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi làm nhà thừa sai, mang tình yêu thương xót của Đức Kitô đến cho mọi người, nhất là những ai đang sống ở vùng ngoại vi của xã hội. Tôi đặc biệt cảm ơn rất nhiều người trong anh chị em đã bằng nhiều cách dấn thân vào các môi trường xã hội, y tế và giáo dục, phục vụ những nhu cầu của cộng đồng địa phương và đông đảo di dân và người tị nạn tại đất nước anh chị em. Sự phục vụ của anh chị em đối với cộng đồng xã hội, nhất là những người đang lâm cảnh bần cùng, là sự phục vụ quý giá trong việc xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và liên đới. Giáo hội vui mừng. Cuối cùng, Kinh Mân Côi giúp chúng ta được vui mừng tràn trề vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và tuôn đổ Thánh Thần xuống trên trần gian. Toàn thể sứ vụ của chúng ta hướng đến việc loan báo niềm vui tin mừng. Trong cuộc sống và trong hoạt động tông đồ của mình, tất cả chúng ta đều nhận ra các vấn đề của thế giới và những khổ đau của con người. Nhưng chúng ta đừng bao giờ mất niềm tin vào sức mạnh tình yêu của Chúa Kitô, vượt thắng cái ác và tên thủ lĩnh gian dối, kẻ ra sức đánh lừa chúng ta. Đừng bao giờ nản lòng khi mình mắc phải thiếu sót hoặc gặp khó khăn khi thi hành sứ vụ. Nếu biết chú tâm hướng về Chúa qua việc cầu nguyện và kiên trì mang đến cho anh chị em mình tình yêu thương xót của Chúa Kitô. Chắc chắn, Chúa sẽ lấy niềm vui mang lại sự an ủi của Chúa Thánh Thần mà đổ đầy lòng anh chị em. Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã trung tín phục vụ Chúa Kitô và giáo hội của Người qua việc anh chị em dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Tôi hứa luôn cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Chúng ta hãy hướng về Đức Mẹ là nữ vương rất thánh mân côi. Này xin Mẹ ban cho tất cả chúng ta được tiến bước trên đường nên thánh và ngày càng vui mừng hơn vì được làm chứng nhân cho sức mạnh của tin mừng, nhờ đó mang lại cho thế giới ơn chữa lành, hòa giải và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, tập sinh tại nhà thờ giáo xứ Tegaon Tana thuộc Tổng giáo phận Dhaka hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại Bangladesh. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu thánh lễ của tác giả Edward Siri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh Xin Chúa thương xót chúng con. Lời cầu lặp lại ba lần này, này xin Thiên Chúa tuân đổ lòng thương xót của Người, thích hợp với ba lần chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình trong kinh thú nhận trước đó. Ngay ở phần đầu phụng vụ, lời cầu này cũng song song với ba lần khẳng định sự thánh của Thiên Chúa mà chúng ta hát trong kinh Sanctus, khi hợp với các thiên thần và các thánh trên trời, không bao giờ ngừng hát vang: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Khi chuẩn bị bản thân để tham dự các mầu nhiệm phụng vụ thánh thiêng, tiến gần đến Thiên Chúa ba lần thánh, chúng ta làm như thế, trong sự hiệp nhất với Đức Trinh Nữ Maria, toàn thể các thiên thần và các thánh, như chúng ta đã cầu xin trong kinh thú nhận. Trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng, trước sự hiện diện của Thiên Chúa đang đến gần, và sự nối kết giữa trời với đất trong phụng vụ, chúng ta không thể không nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Một thần học gia giải thích, tất cả chúng ta cùng nhau đến trước nhan người, cùng với các thiên thần và các thánh, để xin người tỏ lòng thương xót và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Điều này phải được lặp lại, nài nỉ, thậm chí là một kiểu nói lắp. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ý nghĩa của lòng thương xót. Thánh Kinh mặc khải nhiều trình thuật cảm động về những người khóc lóc nài xin Chúa xót thương. Chẳng hạn, Thánh Vịnh 50 thể hiện rõ tấm lòng chân thành và tan nát. Trong Thánh Vịnh này, vua David giải bày lòng mình trước Chúa, khi ông đối diện với sự thật về những hành động tội lỗi ông gây nên. Ông thừa nhận tội lỗi của mình, và cầu xin. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Nhưng xin lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là gì? Lời cầu xin này có thể thường được hiểu sai. Nếu chúng ta không thấu hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa đích thực là gì? Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng lưu ý rằng, lòng thương xót đôi khi được quan niệm cách sai lầm, khi thiết lập một tương quan bất bình đẳng, giữa người rộng ban lòng thương xót và kẻ đón nhận. Vì nếu như thế, Thiên Chúa được xem như Đức Vua toàn năng, đấng chỉ tha thứ cho thần dân ương ngạnh mà thôi. Không phải trò chơi trẻ em. Trong cái nhìn sai lầm nói trên, lời cầu xin Chúa thương xót chúng con trong phụng vụ, có lẽ tương tự như tiếng kêu xin lòng thương xót trong trò chơi trẻ em, cũng được gọi bằng tên, hãy thương xót. Trong cuộc đọ sức này, hai đứa trẻ cài tay vào nhau, và siết hết sức, cho đến khi cổ tay của đứa yếu hơn bị xoắn lại, đau đớn. Và xin đối thủ dừng lại, bằng cách kêu lên, hãy thương xót tôi. Lòng thương xót theo Thánh Kinh, thì không giống như thế. Đúng hơn, mối tương quan về lòng thương xót, phải được minh họa bằng dụ ngôn người con hoang đàng. Trong câu chuyện này, người con ngang bướng, đang khi chịu khổ cực, bắt đầu nhận ra hành động tội lỗi của mình. Anh khiêm nhường thống hối, và trở về nhà với cha anh. Theo Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người cha trong câu chuyện thấy rất rõ điều tốt lành đã được thành toàn nơi đứa con, nhờ sức lan tỏa huyền diệu của sự thật và tình thương, đến nỗi ông như quên hết tất cả sự dữ mà con ông đã làm. Trong trường hợp này, người cha không chỉ tha thứ lỗi lầm cho người con. Đúng hơn, ông nhận thấy điều tốt xảy ra nơi con trai ông, đó là hoán cải, buồn sầu vì tội đã phạm, mong ước cao quý là đưa cuộc sống trở về đúng hướng. Và người cha vui mừng khi nhận ra điều tốt này nơi con trai ông, và ông háo hức đón anh trở về. Thiết tưởng điều này cũng tương tự như cách nhìn của Cha trên trời đối với chúng ta, khi chúng ta phạm tội và chân thành thống hối. Người không nhìn vào sự thật có tính pháp lý về tội lỗi chúng ta. Người nhìn thấy tấm lòng ăn năn thống hối nơi chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh đã từng nói, một tấm lòng ta nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Thật vậy, một tấm lòng đau đớn chân thành, quả là hấp dẫn đối với Thiên Chúa. Đây là bối cảnh thích hợp để hiểu về lòng thương xót. Không được xem lòng thương xót là một thế lực cao hơn, tựa như vị quốc vương, tùy nghi tha thứ cho những tên tội phạm trong vương quốc của ông. Lòng thương xót ấy là tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, dù chúng ta tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu về kinh Xin Chúa thương xót chúng con trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng ta đã kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Trước hết, chúng ta nói về sự phòng thủ hợp pháp. Chiến tranh xâm lược tự bản chất là hành động phi luân lý. Thế nên, nếu có trường hợp đáng tiếc vì đã xảy ra chiến tranh xâm lược, thì các nhà lãnh đạo của quốc gia bị tấn công có quyền và nghĩa vụ tổ chức phòng thủ, thậm chí có thể dùng cách thức vũ lực trong những trường hợp không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Giáo hội hết sức thận trọng về sự phòng thủ hợp pháp này, nên sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2309 đã đặt ra những điều kiện nghiêm ngặt đối với sự phòng thủ này là sự thiệt hại do nước xâm lăng gây ra cho quốc gia hay cộng đồng các quốc gia phải là sự thiệt hại lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. Phải chứng tỏ là đã dùng hết các phương thế khác để dập tắt chiến tranh mà không thực hiện được hay không có kết quả. Phải có những triển vọng thành công nghiêm túc. Việc sử dụng vũ khí không được gây ra những tội ác và vô trật tự lớn hơn tội ác của chính cuộc xâm lược cần loại bỏ. Những phương tiện hủy diệt hiện nay có sức mạnh đến nỗi cần phải được để ý nhiều mỗi khi cân nhắc điều kiện sau cùng này. Việc đánh giá các điều kiện trên đây hầu hợp pháp hóa chiến tranh về mặt luân lý phụ thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những người có trách nhiệm đối với công ích. Huấn dụ của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình ngày 1 tháng 5 năm 1994, chương 1, đã cho biết nếu trách nhiệm phòng thủ này có thể biện minh cho việc sở hữu đầy đủ các phương tiện để tự vệ, thì các quốc gia vẫn có bổn phận phải làm hết cách để bảo đảm cho có các điều kiện hòa bình, không chỉ trong lãnh thổ của mình mà cả trên khắp thế giới. Do đó, các quốc gia không thể lấy mục đích tự vệ để tổ chức chiến tranh nhằm áp đặt sự thống trị trên một quốc gia khác. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 79 đã cảnh giác các quốc gia không được sử dụng vũ lực để đạt các mục tiêu chính trị hay quân sự. Dù thấy chiến tranh bùng nổ cách đáng tiếc, nhưng không phải như thế là các bên lâm chiến đều có quyền ngang nhau. Hiến chương Liên Hiệp Quốc được khai sinh từ thảm kịch Thế chiến thứ hai nhằm tránh cho các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh, dựa trên lệnh cấm sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia, ngoại trừ cả hai trường hợp là sự tự vệ chính đáng và những biện pháp do Hội đồng Bảo an đưa ra trong phạm vi trách nhiệm gìn giữ hòa bình. Nhưng dù thế nào, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng khuyên nhủ các tín hữu trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 rằng, khi thi hành quyền tự vệ, chúng ta phải tôn trọng những giới hạn theo truyền thống về việc xác định thế nào là cần thiết và tương xứng. Bởi đó, người ta chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ trang ở cấp quốc tế khi đã đánh giá nghiêm túc và nhận thấy có những động cơ vững chắc với quyết định cho phép của cơ quan có thẩm quyền xác nhận một tình huống cụ thể nào đó là đe dọa cho nền hòa bình, và được tổ chức ấy cho phép xâm nhập vào trong khu vực tự trị lâu nay vẫn dành cho quốc gia ấy. Thứ đến, chúng ta nói về việc lên án chính sách khủng bố. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2297 nhận định về khủng bố như là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay, bởi nó gieo hận thù, chết chóc và thôi thúc báo thù. Từ một chiến thuật phá hoại vật chất hoặc giết người của một vài tổ chức cực đoan, khủng bố nay đã trở thành một mạng lưới mờ ám của sự kết cấu chính trị. Trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thuật lại rằng, người ta có thể sử dụng cả công nghệ tinh vi, nắm trong tay nguồn tài chính khổng lồ, lên kế hoạch ở cấp độ vĩ mô, đánh thẳng vào những người hoàn toàn vô tội, biến họ thành những nạn nhân tình cờ của các hoạt động khủng bố. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày của dân thường, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động tấn công trong bóng tối mà không màng đến luật nhân đạo quốc tế. Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 79 đã phải nhận xét rằng, nhiều khi các phương pháp khủng bố được coi như những chiến thuật mới của chiến tranh. Do đó, đối với giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận lối biện hộ này về hành động khủng bố, mà chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ luân lý là tạo điều kiện để ngăn chặn khủng bố phát sinh hay phát triển. Giáo hội lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối, vì chính sách này là sự khinh rẻ hoàn toàn sinh mạng con người, vốn không thể được coi là phương tiện trong hoạt động chiến tranh. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2002, thì các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá của con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã khẳng định rằng, quyền chống khủng bố phải được thực hiện theo chuẩn mực luân lý và luật pháp chính đáng, vì phải tiến hành đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng các quyền của con người và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp. Cũng vậy, thế giới phải chứng minh một cách thích đáng khi xác định kẻ có tội, vì trách nhiệm hình sự luôn mang tính cá nhân, không thể gán ghép rộng hơn cho một tôn giáo, quốc gia hay chủng tộc mà kẻ khủng bố thuộc về. Cũng qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến việc cộng tác ở cấp quốc tế để đấu tranh chống khủng bố, không thể chỉ dừng lại ở những hành vi trấn áp và trừng phạt. Phải sử dụng sức mạnh, kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn tàng đằng sau những cuộc tấn công khủng bố ấy. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng cảnh báo thế giới cần có sự cam kết đặc biệt trên bình diện chính trị và giáo dục, là sẽ can đảm và cương quyết giải quyết các vấn đề có thể đưa tới khủng bố. Bởi lẽ, các kẻ khủng bố dễ được tuyển mộ hơn ở những nơi nào quyền lợi bị chà đạp và con người phải gánh chịu bất công quá lâu. Giáo hội mạnh mẽ chống lại những kẻ bán bổ và phạm thượng, tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thiên Chúa. Trong trường hợp này, cả con người và Thiên Chúa đã bị khai thác do những kẻ tự cho mình là nắm giữ trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, thay vì phải để cho sự thật ấy nắm giữ mình. Nếu người ta gọi những kẻ chết do thực hiện những cuộc tấn công khủng bố là tử đạo, thì đã làm đảo ngược ý nghĩa của việc tử đạo, vốn là bằng chứng của những con người thà chịu chết chứ không chịu chối bỏ Thiên Chúa. Còn những kẻ nhân danh Thiên Chúa để sát hại con người thì không bao giờ có thể được gọi là tử đạo. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, không có một tôn giáo nào dung túng và cổ võ khủng bố. Ngược lại, các tôn giáo chân chính phải hợp tác với nhau để loại bỏ những nguyên nhân đưa tới khủng bố và gia tăng tình hữu nghị giữa các dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Ở một thị trấn nọ, có một người triệu phú rất tốt bụng. Ba người hằn khất nghe danh tiếng của ông, thì đến xin giúp đỡ. Người đầu tiên đến nhà triệu phú và nói, thưa ông, làm ơn cho tôi xin 5 đồng, tôi đang rất cần. Người triệu phú hơi bị sốc trước thái độ trơ trẽn của người này. Cái gì? Ông bạn xin tôi 5 đồng, như thể tôi mắc nợ ông bạn vậy. Làm sao tôi có thể cho một người ăn xin độc thân những 5 đồng? Đây, cầm lấy 2 đồng này và đi đi. Người ăn xin thứ nhất cầm lấy 2 đồng và đi khỏi. Người thứ hai đến nhà người triệu phú và nói, thưa ông, tôi đã không có một bữa ăn no trong 10 ngày qua. Làm ơn giúp tôi. Thế ông muốn bao nhiêu? Người triệu phú hỏi. Bất cứ cái gì, tùy ý ông. Người ăn xin trả lời. Đây là 10 đồng, ông có thể ăn no nê ít nhất là 3 ngày. Người ăn xin thứ hai cầm lấy 10 đồng và ra đi. Người thứ ba đến và nói, thưa ông, tôi đã nghe nói về lòng tốt của ông, vì vậy, tôi đến và muốn gặp ông. Những người có lòng rộng lượng như thế, thường là dấu chỉ biểu lộ của chính Thiên Chúa trên trần gian này. Người triệu phú nói, hãy ngồi xuống đây, trông ông có vẻ mệt mỏi. Hãy dùng bữa với tôi. Vừa nói, người triệu phú vừa cho dọn bàn ăn. Bây giờ xin cho tôi biết, tôi có thể giúp gì cho ông, người triệu phú nói. Người ăn xin trả lời. Thưa ông, tôi chỉ muốn đến để gặp một con người tốt bụng. Ông đã cho tôi ăn ngon. Tôi còn cần gì hơn nữa ở ông? Ông đã đối xử rất tử tế với tôi. Cầu Chúa ban phúc lành cho ông. Người triệu phú quá bất ngờ trước thần thái của người ăn xin, nên nài nỉ ông ấy ở lại với mình. Ông cho xây một căn nhà tươm tất cho người ăn xin trong khuôn viên của mình, và chăm sóc ông ấy cho đến khi ông ấy chết. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa tựa như người triệu phú tốt bụng này, luôn quan phòng, chăm sóc chu đáo cho con người, cho mưa xuống trên người tốt cũng như kẻ xấu. Tuy nhiên, về phần con người thì lại khác. Có 3 hạng người đến cầu nguyện với Thiên Chúa bằng 3 thái độ khác nhau. Hạng tham lam, tự phụ, kiêu ngạo và đầy tham vọng. Người đó chỉ đến với Chúa để xin Chúa ban cho những của cải vật chất thế gian. Đối với hạng người này, ham muốn hưởng thụ là động lực để đến với Chúa. Anh ta đến chỉ vì những ham muốn, cho dù những thứ này chóng qua, giống như 2 đồng người ăn xin đầu tiên đã nhận. Ông ta sẽ tiêu hết chóng vắn trước khi hoàng hôn buông xuống. Hạng người khác cầu nguyện với Chúa để xin giải thoát khỏi những khổ đau thế gian. Trong chừng mực nào đó, những người này sẵn sàng vâng theo ý Chúa đặt để cho mình. Đối với những người này, Chúa sẽ ban niềm an ủi trong những nghịch cảnh, và ban cho người ấy sự phong phú về tinh thần cũng như vật chất. Hạng cuối cùng là những người chỉ cầu nguyện bằng lời tán tụng Chúa. Lạy Chúa, Chúa là đấng hằng hữu, toàn tri, toàn thiện, là đấng từ bi giàu lòng thương xót. Và những người ấy không còn muốn gì hơn nữa. Nhưng Chúa thì rất vui mừng vì thái độ đó, một tinh thần từ bỏ, không chút tham vọng và tự nguyện suy phục Chúa. Vì thế, Chúa cho những người đó ăn lương thực của chính Ngài, và ban cho những người này lòng mến mộ Ngài trên hết mọi sự. Hơn thế nữa, Chúa còn cho những người yêu mến Ngài được sống trong nhà của Ngài. Không phải một ngày, mà mãi mãi, người yêu mến Chúa được cư ngụ nơi Chúa ngự. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, chúng con thường chỉ xin cho mình, mà ít khi cầu nguyện cho người khác, hoặc lãng quên chúc tụng và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ giới răn thứ nhất và cũng là bổn phận của chúng con, là thờ phượng Chúa và đặt Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Chúa tạo tấm nền núi non và biển khơi, nào hãy ca ngợi ngàn đường. Xin Chúa quyền năng tạo tác theo trời, rằng người bình quang khắp nơi trần gian, cất cao bài ca mới. Xin cho công Chúa tình thương bền vững thiên thu, tình thương cao lớn vô ngần ngàn lần tháng tụng hồng ân. Chúng công Chúa đi phận vận lên muôn loài khắp nơi, cánh chim trời tung bay cá bơi ngoài biển khơi. Chúng công Chúa đi nó có hoa thắm đồng tốt tươi, nắng mưa và mây gió nào hãy ca ngợi ngàn lần. Xin chúc công Chúa quyền năng tạo ra cả trời, rằng người bình quang khắp nơi trần gian cất cao bài ca mới. Chúc công Chúa tình thương bền vững thiên thu, tình thương cao lớn vô ngần ngàn lần tháng tụng hồng ân. Xin chúc công Chúa quyền năng tạo tác theo trời, rằng người bình quang khắp nơi trần gian cất cao bài ca mới. Xin chúc công Chúa tình thương bền vững.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.